Tại thế mà các ngài ra đời cũng chỉ vì một mục đích thôi, một mục đích đó là chuyển mê thai ngộ, hay là giúp tối để đưa người tới cái chỗ ánh sáng, hoặc là giúp cho những người còn phàm phu lên đến quả vị thánh hiền. Đó là một cái chính. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, Ngài nói tiếp với bảy Đức Phật đời quá khứ. Quý vị nhớ bảy Đức Phật đời quá khứ không? Đức Phật tượng còn lành à. Ngài thứ nhì là Tỳ Kiên Phật. Ngài thứ ba tên là Tỳ Xá Phù Phật. Ngài thứ tư tên là không hả? Hàm Mông Như Phật. Ngài thứ năm tên là Tỳ Kiên Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lương Lô Phật. Từ đến ngày thứ năm Câu Na Hàm Mông Như Phật. Rồi đến ngày thứ sáu Ca Diếp Phật. Còn ngày Ca Diếp đệ tử của Đức Phật, ca là khác nữa nha, mình danh hiệu nhiều lắm. Và Đức Phật thứ bảy là thì các ngài luân phiên ra đời, rồi nay mai mốt bữa kia về đây trẻ có một ngày khác cũng luân phiên ra đời nữa, đó là ngài tôi là Maitreya Buddha. Ở bên Phật giáo Tây Tạng hiện bây giờ ở nơi chánh điện nào thì các ngài của Tây Tạng cũng đều là thờ Đức Maitreya Buddha ở giữa hết á. Mình thì thờ Đức Thích Ca Mâu Ni ở giữa, nhưng mà chỉ có khác á, không phải Đức Di Lặc của bên Tây Tạng giống như Di Lặc của mình đâu. Di Lặc của mình có bộ khá nặng công mà vui nữa, thấy không? Còn Đức Di Lặc của Tây Tạng giống cũng như các trường hợp khác biệt. Cho nên quý vị mà vào ở trong đó hỏi kỹ trong tín niệm của những chùa Tây Tạng thì quý vị kể nghe người ta nói đó là tượng Ma Ti Đa Bụt Đa, tức là Đức Di Lặc. Thì ở đây quý vị nào có biết cái chừng nào Đức Di Lặc ra đời không? Mốt là lúc kia theo lời truyền kiến của Đức Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni về thời mạt pháp của Đức Bổn Sư hơn 10.000 năm. Bởi vì chánh pháp 1.000 năm, tưởng pháp 1.000 năm, mà pháp có 1.000 năm, tức là 10.000 năm. Thì trong cái thời kỳ 10.000 năm đó, lúc nào đủ duyên, đủ nhân tốt thì Đức Như Lạc sẽ hạ sinh để thay thế cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì lúc bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni luôn về quá khứ, quá khứ kiếp. Thì ở bên Ấn Độ nhiều khi các nhà tu sĩ họ đoán là Đức Di Lặc sẽ sanh ở miền Nam nước Ấn. Thì đó là một dự đoán mà thôi. Thì theo chúng tôi hiểu là như thế này nè, khi nào mà hàng Phật tử, nghĩa là nói chung là tất cả chúng sanh và biết đạo một cách sâu rộng, tu hành một cách nghiêm chỉnh thì ngài sẽ giáng tầm. Giáng tầm để mà dùng cái số người đó làm như là căn bản để mà trường pháp tự sanh. Dĩ nhiên là cái cõi này là cõi ta bàn rồi, không thế nào mà bảo rằng biến thành tịnh độ được hết á. Biết rằng chư Phật muốn cho cõi nào cũng như cõi nào là tịnh độ hết, nhưng mà không. Do đó cho nên người có tâm huyết, người có chí để mà xây dựng cho nhân sinh thì người ta muốn đem ánh đạo vàng, đem giáo pháp của Phật tung giải truyền bá khắp mọi nơi bằng gián tiếp, bằng trực tiếp, đủ kiểu đủ cách hết. Đó. Thì thực mà nói thì mình đặt chùa, mình lập giảng đường, mình lập những cơ sở của Phật giáo, mục đích chính là quý vị nên nhớ là để truyền bá đạo hồn, truyền bá đạo hồn, mà cũng để cho tất cả người dân bất cứ ở xứ nào hiểu được giáo lý của Phật. Điều đó là điều chánh đó nha. Còn vấn đề cũng mới nể lại vấn đề truyền thống, vấn đề tin tưởng, vấn đề nghi lễ. Theo tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề truyền thống thôi. Cái phần chánh đó, là bởi vì nếu như hàng Phật tử hay là người thế, người đời mà không hiểu được giáo lý, mà cứ lo nghi lễ, lo hình thức, lo những là kiến tạo chùa tháp cho thiệt cao lớn rộng rãi để làm gì, người kinh không khéo lại đi ngược lại yêu tôn chỉ mục đích của chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát. Do đó cho nên cái mục đích chính là để lập nên đạo tràng bằng duyên chính pháp. Cái gì nên nhớ đó. Tuy nhiên mình cũng không thể quên được cái truyền thống. Cái truyền thống là gì? Tức là hình thức tin tưởng. Cùng bài lễ lại tụng niệm. Cho nên quý vị cũng từng có ngạc nhiên khi đến những ngôi chùa của các nước Phật giáo khác, nhiều khi thấy người ta thờ rất đơn giản, rất đơn giản, thờ Phật hết. Nhưng mà người ta trọng những cái phần học hỏi giáo lý vô thượng của Đức Phật rất là kỹ lưỡng. Bởi vì Đức Phật nói trong kinh Kamala, trong kinh Bali á, Đức Phật nói là nếu tin ta mà không hiểu ta, nó là vô tình thủy tán tâm. Thấy không? Thế là phải tìm hiểu. Thì cái mục đích chính của các ngài ra đời là để chuyển mê thay ngộ. Đức Phật như là không sớm thì muộn ngài sẽ ra đời. Nhưng mà khi nào nhân loại cũng như tín đồ mà tu tỉnh được một số rất đông rồi, để ngài làm cho cốt cán long quan tâm hội cho tấm người, cái còn nếu không thì còn không lâu, không phải cả quan tới rồi ngày nó sẽ còn nguyên lắm. Thì đó là nói về lịch sử, đó là nói về thứ cái sự thật mà nói. Khi mà quý vị nghe bài giảng bữa nay rồi mà quý vị thực hành được cái chữ mà mỗi người được thực hành cái chữ đó à, thì lúc nào cũng có rất vui lòng. Chẳng những nước Di Lặc đâu mà mười phương chư Phật lúc nào cũng có bên cạnh chúng ta hết. Tại vì người đời mang cái chữ tâm nó không nổi, bị mang cái chữ, đang mang cái chữ chưa, nó khổ như thế đó. Thành thử ra các Phật ta là xa cái gì đó, thử thật từ các ngài ở bên cạnh chúng ta mới xa đâu. Mà tại vì cái điểm mà mê tâm nên vô minh kìa đó. Thì bài giảng hôm nay sẽ giúp cho các vị một lối đi rõ ràng là đây chỉ được từ mê, mê đây tức là từ chúng sanh, đến ngộ, ngộ đây tức là từ học, hoặc là từ phàm đến thánh, từ tối đến sáng, giống nhau hơn tất cả những cái đó. Hiện bây giờ chúng ta ở nơi tâm mê đang lặng ngục, lặng ngục suốt ngày suốt đêm quanh năm dồn tháng. Bây giờ chúng ta tìm làm sao để cho chúng ta biến sang giác ngộ đến với mình. Thì cái bài giảng hôm nay á, theo tiếng Phạn gọi là Viết Nha Na Cha Phát Nha Na Cha. Cái chữ cha này là bà, hai chữ này nè, cha này là bà, chúng ta cha ở Việt Nam mình cha là bà, nghĩa là Thích Nga Na biết nè. Bây giờ quý Phật tử là biết là mười điểm là ngon nè. Thích Nga Na là học rồi, mê tập mê chưa gì mê mê bán nhà hả, nó mới kia chúng tôi chứ đi học đạo mà rồi thực. Còn Phát Nga Na là ngủ. Trí tức là trí bát nhã, trí bát nhã, bát nhã người ta dịch là trí huệ, trí huệ. Còn cái chữ thức này bởi vì nói cái chữ thức tức là do kêu là thức ấm hôn mê. Muốn giảng nói cho quý vị thấy rõ cái này nữa nè, thức ấm hôn mê, thức ấm hôn mê. nhưng mà đây nó đi qua như đây anh hùng ơi, rồi tới tiếng nó đi tới cái chữ ngộ, tất nhiên là ngộ nhất thiết trí đó, thấy chưa, kêu là nhất thiết trí, ngộ nhất thiết trí. Hiện bây giờ đây chúng ta đang sống từ thiên thanh ra lớn lên cho đến ngày giờ này, nếu mà chúng ta không khéo á thì chính hàng ngày chúng ta chỉ sống trong cái phạm vi này, trong cái phạm vi ta định nghĩa cái chữ biết nha na là gì, ta định nghĩa cái chữ thức là gì, thức tức là phân biệt hiểu biết, thức tức là hiểu biết phân biệt, còn ý cũng là hiểu biết phân biệt, nhưng mà đến đây rồi thì tất nhiên em như là theo nhập học đó, nếu như ở ngoài đời đó người ta dùng không có phân biệt đâu, thức tự nhiên trí tự nhiên thức hay là tâm trí thức, người ta có thể người ta nói giống nhau hết, nhưng mà trong nhà học không được rõ ràng lắm về thức này, về trí này, thường thường người ta muốn nói thêm một chữ nữa là tâm, hay là cái nhiều chỗ ta nói rằng tâm ý trí và thức, tâm trí thức thì như thế này, nói tới tâm là nó đây nói ví dụ được gì đó, tâm là cũng như cái tánh tướng của nước nhờ, còn trí là cái gì của nước này, từ đây đúng rồi, nghĩa là thức phân biệt hàng ngày, việc này việc kia việc kia việc nào là do thức, mà thức đây chúng tôi sẽ chỉ con đường cho quý vị bữa nay, dầu trai tu thiền, dầu trai tu tịnh, dầu trai tu về mật tôn là tỳ chú, dầu trai tu vipassana, dù cho ai tu mà thở ra thở vô cũng phải hiểu cái công việc này, không được chúng mà không đi tới đâu tới đâu đâu hết, chắc chắn như thế, cho nên chúng ta có thể là chỉ cho từng mê đến ngộ. Bây giờ chúng ta cái chúng tôi muốn hỏi quý vị là ý đây là thí dụ cho cái gì chứ không? Nước thì đây nè, mặt nước đó là thí dụ cho sống của nước, sống của nước. Mà khi nói sống của nước á thì tất nhiên là không bao giờ thấy được mặt trăng, không bao giờ thấy được mặt trời, không bao giờ thấy được cái hình ảnh gì hết, vì nó luôn luôn là bị dao động, bị phiền não, bị nhiệt nó tôi biết rất dữ hết. Tâm thường thường nói tâm nó là tánh ướt của nước, dầu nước trong nước đục, dầu là nước có màu sắc xanh vàng đỏ trắng chế trong đó đi nữa, nhưng mà tánh ướt của nước vẫn là tánh ướt của nước, thì cái đó người ta gọi là tâm. Còn nó có trí theo trong nhà Phật này, cái chữ này nè, chúng tôi muốn nói cái chuyện trên trí trong nhà Phật phân biệt cũng nhiều chữ lắm, nhưng mà gọi là trí bát nhã. Mà hãy nói tới trí bát nhã tức là cái sự hoàn toàn trong veo của nước kia, thấy không? Một bên thì sắp tục, một bên thì trong veo, cái này nó là tánh ướt, tánh ướt. Do đó cho nên tâm có khi cũng ở này, mà có khi cũng thường xuyên giữa bên, trong một gì người ta đang có tụng nó lên hay đỏ một đỏ má đỏ thế chưa đó. Nhưng mà ở đây người ta không muốn nói tên này, thì nói tên con đường tu chứng, bởi vì đây là nói con đường tu chứng, cho nên trong nhà Phật có cho chúng ta một cái chữ vô cùng hay. Bây giờ tôi giải thích cái chữ này nữa ra cho tâm quên, thức ấm hồn mê. Người sanh ra trên cõi duyên phù đề này, chưa nói tới các loài vật, chưa nói tới những cái loài thượng trọng hạ thú đó, thì nó hơn đa kiếp lưu mê hơn người đời. Người đời có thể sáng suốt hơn, vô lành hơn, nhưng dù sao đi nữa bị cái thức ấm nó hôn mê, cho nên khi đầu sanh tới cõi này không bao giờ biết cái gì của người đời. Nhưng mà những nghiệp đời trước nữa, nó lốp lan đâu vào đó. Hễ nghiệp quả nào mà thuần phục là nó đến,
hoặc thiện hoặc ác.
Nghiệp quả nào thuần phục là nó đến, còn chưa thuần phục thì nó sẽ đến trong đời này, hoặc là sẽ đến trong đời sau. Do đó cho nên người con Phật khi hiểu đạo rồi, bất cứ một trường hợp nào trên đời này đều quan hỷ chấp nhận. Dĩ nhiên trên đường đạo, trên con đường chuyển mê khai ngộ, chúng ta luôn luôn y lời Phật dạy trong kinh thì nó đương nhiên. Nhưng mà phải càng y theo lời Phật dạy trong kinh á, thì lại những nghiệp gì đời trước nó còn lại với mình, nó đến mình. Bởi vì nhờ tôi, nhờ tiếng, nhờ phát tâm. Tôi nói như thế không có nghĩa là người nào phải phát tâm, người nào cũng lo tu tỉnh rồi nghiệp nó khả đảo nó phá ra, không phải nói hết đâu. Bởi vì nếu mà không nói cái câu này thì những gì sợ nói thuận hay nó phát tâm là bởi vì sợ sợ dịch đến không. 10 người có thể nói là 5 người, 6 người, chứ không phải là hoàn toàn hết. Thì bảo vì khi mà những gì nó xảy ra, hoặc là vui, hoặc là buồn, hoặc là nói trong lời đời chắc là may, hoặc là rủi, đối với người con Phật, những gì buồn đấy, vì còn đang mang sắc thân thì cũng giữ buồn một chút. Sau đó vài phút là chúng ta, nếu là người lãnh đạo, hoặc là những cái cảnh gì vui đấy, cũng vậy, nghĩa là vui thoáng qua một chút, đừng cho cái ông này nó làm chủ. Cái phong đề tự biết đây nè, nó làm chủ rồi nó mệt lắm, là làm sao phải có vận dụng cho được ông này để làm chủ. Thì công ăn chuyển, không là chuyển, nghĩa là chặt trở thành lương dân, chuyển ác trở thành thiện, chuyển. Cái trong nhà Phật biết chuyển hay lắm, thì chuyển cái chân càng đây nè, xe. Thì nó chuyển về chuyên, phải chuyên tâm, chuyển về chuyên nè, ta bàn tiết tự á, để giúp các chuyện khối là tâm, khối là tóc, một tóc là luôn luôn phải về dạc, luôn phải nên chuyển. Chứ không phải là đổ hết cái nước đột này, đổ hết cái sóng này để mình đi tìm nước trong, không có. Muốn tìm nước ở trong nó phải ở trong nước đột này thêm, thấy không? Mình muốn ngộ cứ ở trong nơi này mà lo chuyển này, chuyển đi. Người nào có đủ sức, đủ thầy hiền bạn tốt, thiện hữu duyên thức trên con đường đạo, dễ thì chuyện nó nhẹ chút. Còn một mình mà không đủ sức á, thì chuyện nó non chút. Thì nó á, chuyện nó non chút. Chứ phải chuyện, thì bây giờ cách cái sức ấm là gì? Cái sự phân biệt giữa nước đó, thì ấm là che đậy. Che đậy cái gì? Che đậy cái tâm, che đậy cái tính này. Nó bao phủ mình. Tôi lưỡi gì sẽ thay, phần tử lưỡi gì sẽ rồi do đó trên chứ hôn mê đây nó đi liền với nhau, tức nhiên là không thức tỉnh được, không thức tỉnh được, sống ở trong ngũ dục lạc, sống ở trong sáu cảnh trầm ở bên ngoài sắc thân nhân bị thúc pháp, nghĩa là bị chìm đắm, bị liệm vào ở nơi cảnh đời, cho nên không có được sáng suốt. Rồi đời trước nữa cũng vậy, khi mà đầu sanh tới quả này bị cái thức ấm hôn mê, cho nên người khi sanh ra không nhớ được những gì đời trước. 1.000 người, 1.000 người, đôi vạn người có được 1.000 người, nhưng mà cũng nhớ một cách mơ màng và nói ra thôi chứ. Cũng vì cái chỗ đó cho nên là hồi xưa các cụ mình với lại các vị ta nói rằng có lẽ là ở công viện một ra rồi bị đoán quá đi rồi ăn bát rồi lưu bán thở đói quá lưu ăn tương tư ăn liền để lưu bán khỏi tàu á, chưa là phần hổ hà chưa đó chưa qua đó cái người ta nói là có tốt thì qua khỏi cái tàu đó đấy, mà không tốt thì đó là nói nôm na, nhưng mà so sánh và đem ra để mà tìm hiểu cũng có phần đúng, nhưng trong nhà Phật thì nó hơi khác chút. em có thể nói này, khi đi khi mà thọ cái báo thân đời trước đã xong rồi, hoặc là thọ thân người, hoặc là thọ thân ngạ quỷ, xuất sanh, atula vân vân, kể cả thân trần, dầu là vô sắc thân, nghĩa là họ sống một cái thần thức thôi, như ở các ở đầu vô sắc á, họ sống chỉ là thần thức thôi. Tuy nhiên khi mà cái nghiệp lực nó dắt dẫn tới đi đầu sanh một quả nào, hoặc là người, hoặc là xúc, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là ở nơi địa ngục, thì chính cái giờ mà gọi là cái giờ chuyển sinh á, cái giờ đó người ta gọi là hôn mê. Hôn mê nghĩa là như thế nào? Ví dụ bây giờ thần thức đang ở bên dưới không, cái điểm lực của thần thức nó mạnh lắm, thì chính là nó vào ở trong nhà đó để mà đi đầu sanh. Thì lúc bây giờ người ta gọi nó là cái danh từ gọi là thức ấm hôn mê. Khi mà vô đầu sanh rồi á, thì nó chuyển qua một cái thế giới khác, hay là chuyển qua một cái trời khác. Thành thử ra lúc bây giờ từ những vị nào mà ta đi, từ những vị nào mà chuyển được nghiệp, chứ còn để bị nghiệp chuyển á, là luôn luôn không còn nhớ, không còn nhớ lắm, ở trong nó vẫn còn mang máng, vẫn còn hơi nhớ. Cho nên có nhiều người trước đầu trước họ học cái môn đó, học cái nghề đó rồi, bây giờ họ thanh lại quả này, họ học đó nha, kể cái chuyện như thế này thì cái chuyện nó biết. Còn cái vấn đề mà nói là biết những cái gì đời trước nữa biết không nổi, tại sao? Cái gì đó là bởi vì cái dòng tạo nghiệp, cái dòng tâm lý tạo nghiệp đó nó quá tế nhị. Tôi đưa ra cái tín dụng này để quý vị để biết thấy á. Ví dụ như bây giờ mình sắm nồi cái này từ sáng tới chiều, cái dòng tâm lý của mình nó biến dễ sợ, nó lên xuống, khi thiện khi ác, khi vô ký, khi tịch, nó đủ trong đó hết. Cho nên làm gì mà biết được, chỉ từ khi nào tâm tịnh, ngày nào tâm cũng thanh tịnh được, thì cái trí cũng như ngày nào cái tánh ước của nước này cũng được giải lọc hết, ngày nào cũng được giải lọc đến phèn nữa, thì tự nhiên nó xong. Mà khi nó xong rồi vậy, thì cái này dù là gì nó chuyển hết, nó chuyển rồi chuyển thức thành trí. Vì cái thức ấm hôn mê đó cho nên người đời đa số chứ không dám nói hết, từ khi sinh ra cho đến lớn lên đến già cứ chạy theo dòng đời, chạy sang gần đời, cứ cho tài sắc danh thực thị ái ân thân mạng, tất cả những cái đó là thiệt, cho nên chạy theo. Mà trong lúc đó coi như là bỏ hết những cái gì thiệt của mình, tức là tâm linh. Nói như thế không có nghĩa là đạo Phật chủ trương phải theo đạo Phật rồi bỏ hết tất cả đâu, không. Nói về đại thừa Phật giáo, nói về giáo lý sống động của đạo Phật là không bao giờ. Nghĩa là ở trong cương vị nào, ở trong ngành nào cũng vẫn tu niệm, cũng vẫn chuyển thai ngộ được hết, chứ không phải đợi ở trong chùa hay là đợi ở cái chỗ thanh vấn mới chuyển thai ngộ được đâu, chưa chắc. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu đạo, rồi đem cái sự hiểu đó để áp dụng trong mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi việc của mỗi người chúng Phật tử tại gia. Điểm đó là điểm chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây, chứ không phải là mình không chuyển được đâu. Ăn thua tại tâm mình thôi, ăn thua tại tâm mình thôi. Nếu mình hiểu được là mình chuyển không có gì khó khăn hết. Thì nói về thức ấm hôn mê, đã là hôn mê cho nên khi xuống cõi trần này cứ bị vọng thức, vọng trần, giả cảnh bên ngoài mà nó dắt dẫn mình. Cho nên Đức Phật thấy cái điểm đó, thấy cái điểm rằng trong tuy ở trong nước lục này, tuy ở trong sóng gió, nghĩa là các cái sóng của nước này, nhưng mà khi mà nó đình chỉ được hoặc là biết cách lắng tông được thì nước này nó trở thành sóng. Đức Phật nhận thức và hiểu biết cái đó rõ ràng, cho nên ngài mới từ trên cung trời đâu xuất nội viện mà xuống để đầu thanh. Suốt cuộc đời của Ngài, Ngài chỉ chúng ta chỉ phải chịu mê đau khổ. Tất cả thiên kinh vạn điển, kinh luật luận có thể nói rằng không biết bao nhiêu sách vở dịch để lại, soạn để lại còn lưu truyền đó, nhưng mà sự thật là cũng nằm ở hai chữ này: bỏ mê để khai ngộ. Còn bây giờ quý vị tạm hiểu qua thức ăn hôn mê rồi, bây giờ nói tới cái kêu là ngộ nhất thiết trí. Trong nhà Phật có kêu là tam trí. Tam trí là những cái trí này, gì nữa? Kêu là những cái trí còn gì trên đứng đầu ra nè? Đúng, đạo dụng trí. Tôi sẽ giải thích trình dụng nhân tôi rồi. Mà hết có đạo chủng trí rồi thì nhất định thành được cái thứ ba một cách rõ ràng là bên này, đạo bên trong bên này, chủng trí là ai này, thứ ba là đây thì là dạng dạng thiệt là trí có một thôi, trí có một thôi chứ không phải là, nhưng mà vì cái sự mà thanh lọc cũng như nước thì tâm theo nước mới vừa trong, nước mới trong trung bình, cái nghĩa như vậy đó. Cái sự thật đạo Phật là một đạo bình đẳng, nhưng mà tại sao ta chia ra tam thừa, ta chia ra ngũ thừa, ta chia ra nhị thừa, là tại vì tùy cái căn tánh của chúng sanh để mà độ. Cái sự thật cuối cùng đầu ra là chỉ có nhất thừa Phật quả thôi. Rồi đi tới cái nhất thừa Phật quả mà khi đạt được rồi cũng quên luôn nữa, thì đó mới là hoàn toàn giác ngộ. Thì bây giờ đang để giải thích nhất thiết trí, tức là cái trí hiểu biết tất cả việc trên thế gian, hiểu biết nhân sinh là như thế nào, vũ trụ là như thế nào. Chúng ta đứng nhìn trên một cái nhà, một chiếc xe, một cái bàn, chúng ta biết biết đó là hiện tượng như thế nào, cuối cùng như thế nào, chúng ta biết, thì gọi đó là nhất thiết trí. Đạo chủng trí tức là cái trí này tỉ mỉ hơn chút nữa, nghĩa là mỗi người bởi vì từ từ này ta nó gọi là ba nhân ba tánh thôi, trăm người trăm tánh khác nhau, mà khi các vị giác ngộ mà được giác ngộ thì đều biết được cái là đạo chủng trí, tức là chính đạo này như quý vị lúc trước có nghe đó, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là chân lý. Thì biết được cái con đường cho mình và người, biết được cái bổn phận của mình và người, biết được cái chân lý thế nào giữa mình và chúng sinh, thì gọi là đạo. Chúng là theo từng loài, từng loại, từng số đó. Do đó cho nên hiểu biết một cách tỉ mỉ hơn kêu là đạo chủng trí. Nhất thiết chủng trí là hiểu biết tất cả mọi sự mọi vật như là nắm cái trái ở trên bàn tay, nắm cái quả ở trên bàn tay, kêu là nhất thiết chủng trí. Thì chúng ta ngày nay là Phật tử tại gia hay xuất gia, lớn tuổi hay là trẻ tuổi, hay lớn nhỏ cũng được, nghĩa là